Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục theo gót Đức Giáo Hoàng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ ơn gọi đời sống thánh hiến. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về phần 2 và 3 của Thánh Vịnh 68. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm một vụ ba nước, Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các sinh hoạt ngày thứ ba của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ecuador, còn có hai cuộc gặp gỡ khác vào ban chiều. Đó là cuộc gặp gỡ với sinh viên học sinh tại Đại học Công giáo Ecuador và với các đại diện giới dân sự. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha đã đi xe Papa Mobin tới Đại học Giáo hoàng Công giáo Ecuador cách đó 3 cây số. Hai bên đường đã có rất đông tín hữu chào đón Đức Thánh Cha. Đại học Giáo hoàng Công giáo Ecuador được thành lập năm 1946 thuộc Tổng giáo phận Quito do các cha dòng tên điều khiển. Đại học gồm 14 học viện và phân khoa gồm kiến trúc, quản trị, sư phạm, khoa học, triết học, thần học, khoa học nhân văn, truyền thông, văn chương kinh tế, y tá, kỹ sư, luật, y khoa, sinh học, trợ giúp xã hội. Có tất cả 30.000 sinh viên. Vào thời thực dân, giáo hội đã thành lập Đại học San Fulgencio do các cha dòng Agostino điều khiển, Đại học Thánh Rerorio do các cha dòng tên điều khiển cho tới khi các vị bị trục xuất, và Đại học San Toma do các cha dòng Đa Minh điều khiển. Đức Thánh Cha đã được Viện trưởng Cesar Fabian Carrasco Castro tiếp đón trong khuôn viên đại học có chỗ cho 5.000 người. Sau lời chào của Đức Cha Alfredo José Espinosa Mateus, giám mục Loja, và là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Văn hóa của Hội đồng Giáo mục Ecuador, các sinh viên học sinh đã tặng quà cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến, mọi người đã nghe chứng từ của một nữ sinh viên, một giáo sư và viện trưởng đại học. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của dụ ngôn người gieo giống và lệnh Thiên Chúa truyền cho con người phải vun trồng và giữ gìn thụ tạo. Đức Thánh Cha nói:
No solo le da la vida, le da la tierra, la creación. No solo le da una pareja y un sinfín de posibilidades. Le hace también una invitación, le da una misión. Lo invita a ser parte de su obra creadora y le dice: cultiva.
Thiên Chúa không chỉ ban cho con người sự sống, nhưng cũng ban cho con người trái đất thụ tạo. Ngài không chỉ ban cho con người một người bạn đường và các khả thể vô tận, nhưng Ngài cũng đưa ra một lời mời gọi và trao ban cho con người một sứ mệnh nữa. Ngài mời gọi họ tham dự vào công trình tạo dựng của Ngài và nói: hãy vun trồng. Ta ban cho con các hạt giống trái đất, nước, mặt trời. Ta ban cho con đôi bàn tay và tay của anh em con. Nó cũng là của con. Nó là một món quà, một ơn, một sự cống hiến. Nó không phải là cái gì được chiếm hữu, được mua. Nó đi trước chúng ta và sẽ tiếp nối chúng ta. Thụ tạo là một ơn phải được chia sẻ. Nó là không gian Thiên Chúa ban cho chúng ta để xây dựng với chúng ta, để xây dựng một chúng ta. Thế giới, lịch sử, thời gian là nơi chúng ta đi xây dựng chúng ta với Thiên Chúa, với người khác và với trái đất. Cuộc sống của chúng ta luôn giấu ẩn lời mời gọi này, một lời mời gọi ít nhiều ý thức nhưng tồn tại luôn mãi. Tuy nhiên, chúng ta ghi nhận một điểm đặc biệt. Trong trình thuật của của sách sáng thế cùng với từ vuông tròn, Thiên Chúa nói ngay một lời khác: giữ gìn, chăm sóc. Từ này được hiểu nhờ từ kia. Một bàn tay giơ ra cho một bàn tay khác. Ai không vuông tròn thì không chăm sóc, ai không chăm sóc thì không vuông tròn. Chúng ta không chỉ được mời gọi là phần của công trình sáng tạo bằng cách vuông tròn nó, làm cho nó lớn lên, phát triển nó, nhưng chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc, che chở, giữ gìn nó nữa. Ngày nay lời mời gọi này càng mạnh mẽ hơn nữa, không phải chỉ như là một lời nhắn nhủ, nhưng như là một đòi buộc nảy sinh từ sự giữ mà chúng ta đã gây ra, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng các tài nguyên Thiên Chúa đã đặt để trong trái đất. Chúng ta lớn lên và nghĩ rằng chúng ta là chủ và là kẻ thống trị, được phép cướp bóc nó, vì thế giữa các người nghèo bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ nhất, có trái đất của chúng ta bị áp bức và tàn phá.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, có một tương quan giữa cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của Mẹ Đất, giữa sự hiện hữu của chúng ta và ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Môi sinh nhân bản và môi sinh thiên nhiên cùng nhau trở nên đồi tệ, và chúng ta không thể đương đầu với sự suy đồi môi sinh một cách thích hợp nếu không chú ý tới các lý do có tương quan với sự suy đồi nhân bản và xã hội. Nhưng chúng cũng nâng đỡ nhau và có thể thay đổi hình dạng. Đó là một tương quan giữ gìn một khả thể của sự rộng mở, thay đổi, của sự sống cũng như của tàn phá và chết chóc. Có một điều chắc chắn, đó là chúng ta không thể tiếp tục quay lưng lại với thực tại của mình, với các anh em mình, với Mẹ Đất. Chúng ta không được phép không biết điều đang xảy ra chung quanh chúng ta, như thể là các tình trạng xác định không hiện hữu hay không liên quan gì tới thực tại của chúng ta. Một lần nữa, câu Thiên Chúa hỏi lại vang lên, em ngươi đâu? Tôi tự hỏi không biết câu trả lời của chúng ta có tiếp tục là, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Trong bối cảnh đại học này, sẽ rất đẹp nếu chúng ta tự vấn liên quan tới nền giáo dục của chúng ta trước trái đất đang kêu lên tới trời. Các trường học của chúng ta là một vườn ươm cây, một khả thể, là đất phì nhiêu mà chúng ta phải chăm sóc, kích thích và che chở. Đất phì nhiêu khát sự sống. Cùng anh chị em là các giáo sư, tôi tự hỏi, anh chị em có thức tỉnh trên các sinh viên học sinh bằng cách trợ giúp họ phát triển một óc phê bình, một tinh thần tự do có khả năng chăm sóc thế giới ngày nay không? Một tinh thần có khả năng tìm ra các câu trả lời mới cho nhiều thách đố mà xã hội ngày nay đưa ra hay không? Anh chị em có khả năng khích lệ họ đừng không biết tới thực tại bao quanh họ hay không? Làm thế nào để bước vào trong các chương trình khác nhau của đại học hay trong các lĩnh vực khác nhau của công việc giáo dục cuộc sống chung quanh chúng ta với các đòi hỏi, các vấn nạn và các cạch vấn của nó? Chúng ta làm nảy sinh ra và đồng hành với cuộc thảo luận xây dựng này cho một thế giới nhân bản hơn thế nào? Tiếp đến, Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Y hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor estatus, sinónimo de mayor dinero?
Có một suy tư lôi cuốn tất cả chúng ta, các gia đình, học đường và nhà giáo. Đó là làm thế nào để người trẻ đừng đồng hóa bằng biếu đại học với địa vị cao hơn, với tiền bạc và uy tín xã hội. Chúng ta làm thế nào để giúp họ nhận diện việc chuẩn bị này như dấu chỉ của một trách nhiệm lớn hơn đối với các vấn đề ngày nay, tôn trọng và săn sóc người nghèo, tôn trọng việc cứu vãn môi sinh. Và với các bạn trẻ thân mến, là hiện tại và tương lai của Ecuador, là hạt giống biến đổi của xã hội này, tôi muốn tự hỏi, các bạn có biết thời gian học hành các bạn có không phải chỉ là một quyền lợi, mà cũng là một đặc ân không? Biết bao nhiêu bạn bè quen và không quen muốn có một chỗ trong nơi này và vì các hoàn cảnh khác nhau đã không có được. Việc học hành của chúng ta giúp liên đới với họ trong mức độ nào? Các cộng đoàn giáo dục có một vai trò sinh động nòng cốt trong việc xây dựng xã hội và nền văn hóa. Phân tích, miêu tả thực tại thôi không đủ, cần phải trao ban sự sống cho các môi trường, nơi chốn nghiên cứu đích thực, cho các thảo luận làm nảy sinh ra các giải pháp cho các vấn đề hiện hữu đặc biệt ngày nay. Trước sự toàn cầu hóa của mô thức kỹ thuật hướng tới chỗ tin rằng mỗi chiếm hữu quyền lực là tiến bộ, gia tăng an ninh, hữu ích, hạnh phúc, sức sống, giá trị tràn đầy, làm như thể thực tại thiện ích và sự thật phát sinh một cách tự phát từ chính quyền lực của kỹ thuật và kinh tế. Chúng ta được đòi hỏi một cách cấp thiết mau chóng suy tư, tìm tòi, thảo luận về tình trạng của chúng ta hiện nay. Chúng ta muốn và yêu sách cho con cháu chúng ta loại văn hóa nào đây? Trái đất này mà chúng ta đã nhận như gia tài, như một ơn, một món quà. Chúng ta muốn để lại nó như thế nào? Chúng ta muốn in các chỉ dẫn nào trên cuộc sống? Chúng ta đi qua trái đất này với mục đích nào? Chúng ta đến trái đất này với mục tiêu nào? Chúng ta làm việc và chiến đấu cho mục đích nào? Các sáng kiến cá nhân luôn luôn tốt và nền tảng, nhưng chúng ta phải nhìn thực tại một cách tổng quát, có trật tự và không rời rạc, đưa ra các vấn nạn bao gồm tất cả mọi người. Như là đại học, như là các cơ cấu, các giáo sư và sinh viên, cuộc sống thách đố các bạn trả lời cho câu hỏi này. Tại sao chúng ta cần trái đất? Người anh em con ở đâu? Ước chi Chúa Thánh Thần linh hứng và đồng hành với các bạn và ban cho chúng ta sức mạnh và ánh sáng cần thiết để chu toàn sứ mạng giáo dục này.
Sau khi từ giã giới trí thức lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe đến nhà thờ Thánh Francisco cách đó 4 cây số để gặp gỡ các đại diện giới dân sự trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, doanh thương, kỹ nghệ và nông nghiệp cũng như các tổ chức thiện nguyện và đại diện của các thổ dân Amazonia. Nhà thờ Thánh Francisco là nhà thờ cổ kính nhất trong toàn châu Mỹ Latin, được khởi công xây năm 1536, 3 năm sau ngày thành lập thủ đô Quito và hoàn thành năm 1680. Toàn bộ kiến trúc nghệ thuật rất phong phú vì cũng chứa đựng 3.500 tác phẩm nghệ thuật thuộc trường phái Quito và một thư viện vào bậc nhất của các cha Francisco. Sau lời chào của Đức cha Luis Cabrera Herrera, Tổng giám mục Cuenca, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giáo mục Ecuador đã có phần chia sẻ chứng từ của ba giáo dân, ông Francisco Carin, đại diện Hiệp hội các doanh thương Quito, bà Lydia Marlene Acosta Miranda, doanh thương tỉnh Ambato, và bà Imelda Caicedo Vega, giáo lý viên 85 tuổi, dạy giáo lý cho dân quê tỉnh Los Rios từ 60 năm qua. Họ đã nói lên các ưu tư, các khó khăn và thách đố của cuộc sống đức tin trong môi trường xã hội ngày nay. Dàn nhà Sunamune gồm các người trẻ tàn tật và bị bệnh khờ cũng đã trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người dấn thân xây dựng một xã hội bao gồm sự hiện diện và tham gia của mọi thành phần xã hội, chiến thắng ích kỷ và nền văn hóa gạt bỏ. Xã hội hãy học nơi gia đình để không ai bị loại bỏ ra ngoài. Trong gia đình, con người nhận được các giá trị nền tảng của tình yêu thương, tình huynh đệ và sự tôn trọng nhau, được diễn tả ra bằng các giá trị xã hội nòng cốt là sự nhân không, tình liên đới và sự phụ đới. Trong tương quan xã hội hay trong lĩnh vực chính trị, nhiều khi người ta dựa trên sự đối đầu, trên việc gạt bỏ. Nhưng xã hội phải là một gia đình, gồm cha mẹ, con cái, anh chị em. Trong đó khi gặp khó khăn, người ta tương trợ giúp đỡ nhau. Trong đó nỗi đau đớn của một người là nỗi đau của tất cả. Trong gia đình, tất cả mọi người đều góp phần vào chương trình chung, tất cả đều làm việc cho lợi ích chung, nhưng không hủy bỏ cá nhân. Trái lại, họ nâng đỡ và thăng tiến cá nhân. Và Đức Thánh Cha cầu mong người ta có thể nhìn đối thủ chính trị và người hàng xóm với đôi mắt mà chúng ta nhìn người thân của mình trong gia đình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, chúng ta có yêu thương quê hương, đất nước, cộng đoàn mà chúng ta đang tìm xây dựng không? Nếu yêu thương thật thì phải yêu thương bằng việc làm nhiều hơn là bằng lời nói. Trong lĩnh vực xã hội, sự nhân không phải là một bổ túc nhưng là một đòi buộc cần thiết của công lý. Cái mà chúng ta là và có đã được ban cho chúng ta là để xây dựng phục vụ tha nhân. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho nó sinh hoa trái trong các công việc lành. Các tài nguyên được chỉ định cho tất cả mọi người. Vì thế cho nên, khi một người chiếm làm của riêng là việc hợp pháp, thì một quyền sai áp luôn luôn đè nặng trên chúng. Hướng tới các anh chị em thổ dân đến từ vùng Amazonia, Đức Thánh Cha nêu bật rằng việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên dư dật tại Ecuador không được tìm lợi nhuận tức khắc. Là người giữ gìn sự phong phú mà chúng ta đã lãnh nhận, phải khiến cho chúng ta dấn thân với toàn xã hội và với các thế hệ tương lai. Có những nơi cần phải được săn sóc đặc biệt vì tầm quan trọng khổng lồ của chúng đối với hệ thống sinh thái thế giới. Liên quan tới tình liên đới, Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Từ tình liên đới sống trong gia đình nảy sinh tình liên đới trong xã hội, nó không hề tại việc cho những người cần được giúp đỡ nhưng là có trách nhiệm đối với nhau. Nếu chúng ta trông thấy nơi tha nhân một người anh em, thì không ai có thể bị loại bỏ, bị tách rời. Các điều khoản và luật lệ cũng như các dự án của cộng đoàn dân sự phải tìm kiếm sự bao gồm để tạo thuận tiện cho các không gian đối thoại, gặp gỡ, và như thế để vào ký ức đau đớn bất cứ loại đàn áp, kiểm soát vô giới hạn và lấy mất đi sự tự do nào. Hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn đòi hỏi cống hiến các khả thể thực thụ cho các công dân, nhất là cho giới trẻ, bằng cách tạo ra công ăn việc làm. Tới đây, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu và mạnh mẽ tố cáo nền văn hóa gạt bỏ, gây thương tích cho người trẻ và người già, với các hậu quả kinh khủng dẫn đưa tới các vụ tự tử. Tình trạng này thuận lợi cho các kẻ phục vụ sự ích kỷ, thành tiền bạc ở trung tâm của một hệ thống đè bẹp tất cả chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sự phụ đới và nói, khi nhận biết những gì là hay, là đẹp nơi người khác, cả với các hạn hẹp của họ, chúng ta thấy sự phong phú định tính, sự khác biệt và giá trị của việc bổ túc. Các con người, các nhóm có quyền thành toàn lộ trình của mình, cả khi điều này có đưa tới các sai lầm đi nữa. Đối thoại là điều cần thiết để đạt sự thật, không thể bị áp đặt nhưng được tìm kiếm với lòng chân thành và óc phê bình. Trong việc tôn trọng sự tự do, xã hội dân sự được mời gọi thăng tiến mọi người và mọi tác nhân xã hội, để họ nhận lãnh vai trò của họ và góp phần chuyên môn vào công ích. Trong một nền dân chủ được tham gia, mọi lực lượng xã hội phải là tác nhân. Cả giáo hội cũng muốn cộng tác vào việc tìm kiếm công ích với các hoạt động xã hội giáo dục của mình, bằng cách thăng tiến các giá trị luân lý đạo đức và tinh thần, vì giáo hội là dấu chỉ ngôn sứ đem lại ánh sáng và niềm hy vọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người cần được trợ giúp nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận, có nhiều người hỏi tại sao tôi hay nói tới các người cần được trợ giúp, những người bị gạt bỏ, bị loại ra bên lề xã hội nhiều như thế. Một cách đơn sơ bởi vì thực tại này và câu trả lời cho thực tại này là trọng tâm của tin mừng.
Sau khi từ giã các đại diện thế giới dân sự, Đức Thánh Cha Francisco đã đi xe đến thăm nhà thờ của dòng tên cách đó một cây số. Nhóm tu sĩ dòng tên đầu tiên đến Quito năm 1586. Năm 1602, cha Nicolas Duan Mastrilli, giám đốc tiên khởi của trường dòng tên đến Quito, mang theo sơ đồ nhà thờ. Nhà thờ này được xây bởi kiến trúc sư Domenico Zampigli, cũng là kiến trúc sư đã xây nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma. Tiếp đến có hai kiến trúc sư khác tới tiếp tục việc xây cất và nhà thờ đã hoàn thành năm 1765. Tháp chuông bị sập trong trận động đất năm 1859, được xây lại nhưng lại bị sập trong trận động đất năm 1868 và không bao giờ được tái thiết. Nhà thờ bị hư hại trong trận động đất năm 1987 và việc trùng tu hoàn tất năm 2005. Trong nhà thờ này có tượng Đức Mẹ Sầu Bi với trái tim bị bảy lưỡi gươm đâm thâu. Vào năm 1906, Ecuador tuyên bố tính cách đời của nhà nước, cấm các biến cố tôn giáo và tịch thu các tài sản của giáo hội. Ngày 20 tháng 4 cùng năm, xảy ra phép lạ Đức Mẹ Sầu Bi. 35 sinh viên dòng tên trông thấy mắt Đức Mẹ chuyển động trong nhà cơm trường San Gabriel. Phép lạ được thừa nhận ngày 31 tháng 5 năm 1907. Và kể từ đó, trường San Gabriel trở thành trung tâm thánh mẫu. Hàng năm, tượng Đức Mẹ được rước trong toàn nước. Sau khi kính viếng nhà thờ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ ba viếng thăm Ecuador.
Ngày thứ tư mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chỉ có hai sinh hoạt, thăm viện dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái trông coi và gặp gỡ hàng giáo sĩ tu sĩ chúng sinh tại đền thánh Đức Bà En Kinh Kê. Sau khi dâng thánh lễ riêng lúc 7 giờ rưỡi và điểm tâm, Đức Thánh Cha đã từ giã tòa sứ thần tòa thánh, đi xe đến nhà dưỡng lão tại Tumbaco, là một vùng phụ cận cách xa Quito 21 cây số. Ngài đã được nữ tu bề trên và 10 nữ tu tiếp đón. Đức Thánh Cha đã gặp các cụ già trong sân nhà dưỡng lão, bắt tay và hỏi chuyện từng người. Sau khi từ biệt các cụ lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đi xe đến đền thánh Đức Bà En Kinh Kê cách đó 27 cây số. Đã có hàng chục ngàn người quy tụ về đây để chào đón ngài. Khi xe vào thành phố, tín hữu đứng hai bên đường đã tung hoa chào mừng Đức Thánh Cha trong một bầu khí lễ hội tươi vui. Mùi chiếc xe Papamobil đầy cánh hoa hồng. Đức Thánh Cha đã được linh mục quản đốc đền thánh tiếp đón tại thềm đền thờ và đưa vào trong để Đức Thánh Cha dâng hoa kính Đức Mẹ. Ngài đã đứng cầu nguyện một lát trước tượng Đức Mẹ sầu bi. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã vào nhà dòng và viết vào sổ lưu niệm lời cầu sau đây. Lạy Mẹ là Đức Trinh Nữ Đền Thánh Kinh Kê, xin chăm sóc nhân dân Ecuador, họ là con cái Mẹ, Mẹ ơi. Ký tên Francisco Giáo Hoàng. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã ra khán đài bên ngoài đền thánh để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh. Sau lời chào mừng của Đức Cha Senmo Lassari đặc trách những người sống đời thánh hiến của Hội đồng Giáo mục Ecuador, đã có phần chứng từ của Cha Silvino Mina, thuộc tòa giám quản tông tòa Esmerandes và nữ tu Marisol Sandoval dòng Agostino. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn dọn sẵn nhưng ứng khẩu. Ngài cảm ơn các linh mục tu sĩ và chúng sinh đã quảng đại đáp lại lời kêu mời của Chúa, dấn thân trong các hoạt động khác nhau lo cho dân Chúa. Ngài khích lệ mọi người sống thân tình với Chúa, biết săn sóc sức khỏe thể lý, nhưng nhất là săn sóc sức khỏe tinh thần và đời sống thiêng liêng, luôn biết tin yêu phó thác, cậy dựa vào ơn Thánh Chúa, ý thức mình là người phục vụ và tận dụng các tài khéo Chúa ban cho công tác rao giảng tin mừng và làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng trần gian.
Trong diễn văn dọn sẵn, Đức Thánh Cha phó thác cho trái tim mẹ sầu bi, người già, người bệnh và mọi cuộc gặp gỡ trong chuyến công du của Ngài. Ngài cũng để tất cả mọi thành phần dân Chúa trong con tim của những người sống đời thánh hiến. Dựa trên trình thuật Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, Đức Thánh Cha rút tỉa ra vài suy tư và áp dụng vào đời sống thánh hiến. Trước hết, ơn gọi thánh hiến là một ơn nhân không Thiên Chúa ban. Ngài tuyển chọn và sai chúng ta đi. Sự kiện này giải thoát chúng ta khỏi nguy hiểm lấy mình làm điểm tham chiếu, vì chúng ta không thuộc về mình nữa. Và ơn gọi xin chúng ta từ bỏ mọi ích kỷ, tìm lợi lộc vật chất hay bù trừ tình cảm. Chúng ta là người phục vụ chứ không phải là lính đánh thuê, không phải đến để được hầu hạ, nhưng để phục vụ hoàn toàn không dính bén, không gậy, không bị, không chạy theo vinh quang giả tạo và tinh thần thế tục, xa lánh các tham vọng, các lợi lộc thấp hèn ích kỷ, các chú ý thái quá về mình. Cũng như quyền bính của các tông đồ, các ơn nhận được là để canh tân và xây dựng giáo hội. Không khước từ chia sẻ, cho đi và khép kín trong tiện nghi dễ dãi, là suối mát bổ dưỡng đặc biệt cho những người bị tội lỗi, thất vọng và thù hận đè bẹp. Điểm thứ hai là sự kiên trì. Cũng như mẹ Maria đã không quay lại đằng sau nhưng cương quyết tiến lên đền thánh, người sống đời thánh hiến cũng phải kiên trì trong sứ mệnh, không lang thang tìm nơi dễ dãi tiện nghi hơn, kiên trì cả khi có gặp đêm đen và lạc lối hay nguy hiểm, vì biết rằng dân Thánh Chúa đồng hành với chúng ta, những người thân thương, và giáo hội đồng hành và đỡ nâng chúng ta. Càng tiến bước trong hiệp nhất, tương trợ lẫn nhau và sống tươi vui vì được sống trong nhà Chúa, tham dự cuộc sống thân tình với Chúa, dấn thân loan báo tin mừng và đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ý thức được trách nhiệm của mình đối với các dân tộc Mỹ Châu Latin, buông trồng, linh hoạt và giáo dục lòng đạo đức bình dân, để tín hữu biết biểu lộ đức tin với ngôn ngữ và kiểu cách riêng của họ.
Đức Thánh Cha đã ban phép lành và từ giã mọi người để ra phi trường lấy máy bay sang thủ đô La Paz của Bolivia, bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Lễ nghi tiễn biệt đã diễn ra tại phi trường rất long trọng. Tổng thống và phu nhân đứng hai bên Đức Thánh Cha trên bục trải thảm đỏ. Ban nhạc và ban vũ thiếu nhi đã cử hành quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Ecuador. Đức Thánh Cha đã bắt tay từ biệt các giám mục và nhiều bộ trưởng chính phủ. Khi tiến tới chân máy bay, Đức Thánh Cha đã dừng lại bắt tay và ôm hôn các trẻ em cầm cờ tòa thánh đứng hai bên. Các em ùa đến vây quanh ngài và vô cùng sung sướng. Trước khi lên máy bay, Đức Thánh Cha đã ôm hôn Tổng thống và bắt tay phu nhân, rồi cầm lấy chiếc cặp da của ngài. Ngài đã quay lại lần cuối chào từ biệt mọi người trước khi bước vào trong máy bay. Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Bolivia đã cất cánh lúc 12 giờ trưa và đến La Paz sau 3 giờ 15 phút bay. Chúng tôi sẽ tường thuật lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha tại La Paz và thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự sáng thứ Năm mùng 9 tháng 7 để khai mạc Đại hội Thánh thể Bolivia tại quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế tại Santa Cruz trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ ơn gọi đời sống thánh hiến.
Sách Công vụ Tông đồ nơi chương 18, câu 9 và 10 ghi lại rằng, một đêm Đức Chúa Giêsu bảo ông Phaolô trong một thị kiến, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với con, không ai tra tay hại con được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Con xin khởi đầu chứng từ ơn gọi với lời kinh thánh trích dẫn trên đây. Và qua chứng từ này, con muốn chia sẻ với mọi người về những thời điểm đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong hành trình đời sống thánh hiến của con. Con là nữ tu Johanna Stella Ardila Duarte. Con chào đời tại Bucaramanga bên nước Colombia, Nam Mỹ, trong một gia đình công giáo có đức tin sâu xa cùng với lòng bác ái chân thành. Đức tin và đức ái là hai cột trụ vững chắc tạo nên cuộc sống chung của gia đình con. Ngay từ thơ bé, cha mẹ con đã dạy con biết thế nào là tình yêu Thiên Chúa và phải sống trước sự hiện diện của Ngài để có thể thấu hiểu tình phụ tử vô biên của Thiên Chúa là cha. Trong tuổi thơ vàng ngọc ấy, con được hồng phúc uốn nắn và lớn lên trong bầu khí của một gia đình công giáo vô cùng đạo đức. Chúng con bắt đầu một ngày sống với việc lần hạt mân côi. Không bao giờ bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Thời niên thiếu con sinh hoạt với nhóm mục vụ của giáo xứ. Trường con theo học lại do các nữ tu điều khiển. Vì thế trong lòng con luôn luôn ấp ủ ước muốn học hiểu những sự thuộc về Thiên Chúa và sẵn sàng hợp tác trong mọi lĩnh vực hoạt động tông đồ. Và Thiên Chúa quan phòng cho con hân hạnh quen biết các linh mục dòng Đông Guanella, tức là dòng tôi tớ bác ái. Các vị chẳng những mở rộng cửa tiếp đón con mà còn đưa con vào đại gia đình Guanella. Guanella là tên gọi của đấng sáng lập Đức Thánh Luigi Guanella. Từ đó con trở thành kẻ thiện nguyện sống giữa những người tốt lành với con tim trong trắng. Con trải qua kinh nghiệm tuyệt đẹp với một nhóm trẻ dâng hiến thời giờ rảnh rỗi để cầu nguyện, ca hát và thi hành công tác bác ái. Chính trong dịp này mà con gặp một nữ tu dòng Đông Guanella thuộc nhánh nữ. Nữ tu hé mở cho con thấy những hoạt động tông đồ được thực hiện trong tươi vui và giản dị. Thế nhưng, với sự qua đi của thời gian, con cũng lần lượt lìa xa bầu khí đạo đức. Con chỉ thu hẹp cuộc sống trong ba lĩnh vực, học hành, công việc và bạn bè. Con từ từ bỏ rơi mọi liên lạc và hoạt động với giáo xứ. Con chỉ đi lễ Chúa Nhật. Kể từ đó, con cảm thấy tâm lòng thật trống rỗng, thật buồn chán và luôn luôn thiếu thốn một cái gì. Một cái gì có thể mang lại hạnh phúc đích thật cho cuộc đời con. Thế là con quyết định dừng lại và bắt đầu can đảm suy nghĩ. Và đây quả là hồng phúc vô cùng lớn lao. Con nhớ lại quãng đời niên thiếu với các nhân vật con quen biết. Các vị dâng hiến cuộc đời để phục vụ anh chị em đồng loại. còn nhớ lại các mẫu gương thánh thiện và những lời khuyên bảo tốt lành của các vị. Từ việc nhớ lại ấy, đưa con đến ý thức sâu xa về tình yêu vô bờ Thiên Chúa dành riêng cho con. Và con tự nhủ, nếu tình yêu Thiên Chúa bao la cao cả như thế, thì để đáp đền cân xứng, không thể sống như một người tầm thường. Trái lại, phải làm một cái gì lớn lao hơn. Và con hiểu rằng, Thiên Chúa muốn con thuộc trọn về Ngài. Thế là con bắt đầu tìm kiếm phương thế để có thể dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Con ghi tên tham dự các buổi gặp gỡ hàng tháng do Văn phòng Mục vụ Ơn gọi của Tổng giáo phận Bucaramanga tổ chức. Trong các buổi gặp gỡ này, con có dịp tiếp xúc với các linh mục, nữ tu thuộc nhiều hội dòng khác nhau. Con cũng gặp các bạn trẻ có cùng ước nguyện tìm hiểu đời sống tu trì. Một trong các lần gặp gỡ này, con đến viếng một dưỡng đường dành cho các vị cao niên do các nữ tu phụ trách. Cuộc thăm viếng gây một ấn tượng mạnh nơi con. Hình ảnh các nữ tu thanh thản, tươi vui và trìu mến chăm sóc các vị già cả đau yếu, trông thật trang trọng đáng yêu. Bỗng chốc con nghe như có tiếng Chúa nhỏ nhẹ nói với con rằng, sống dâng hiến phục vụ như thế thật đáng sống. Vậy thì bây giờ đến lượt con phải tiếp tay với các nữ tu này. Con liền nhớ lại kinh nghiệm con trải qua nơi cộng đoàn các tu sĩ Đông Guanella và con hiểu rằng, Thiên Chúa muốn con trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng nhân hậu vô biên và tình phụ tử bao la của Ngài đối với các kẻ bé nhỏ, đau yếu, nghèo nàn, bị bỏ rơi, để họ được hồng phúc cảm nghiệm thế nào là tình yêu. Chính trong giây phút quan trọng này mà con quyết định từ bỏ tất cả để trở thành nữ tử Thánh Maria Quan Phòng. Từ nay con thuộc về Thiên Chúa, đấng là tất cả của con. Con hoàn toàn tin tưởng nơi lời Ngài hứa, đừng sợ vì Cha ở với con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài phần 2 và 3 của Thánh Vịnh 68.
Kính thưa quý vị thính giả, phần đầu của Thánh Vịnh 68 miêu tả uy quyền của Thiên Chúa là đấng khiến cho địch thù phải tán loạn và kẻ ghét người phải trốn chạy. Kẻ ác bị cuốn đi như làn khói và chảy tan như sáp gặp lửa. Trong khi những người công chính thì múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời là Cha dưỡng nuôi cô nhi, đấng bênh đỡ quả phụ, cho kẻ cô thân nhà cửa, trả lại tự do hạnh phúc cho kẻ tù đầy và cho quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn. Phần 2 của Thánh Vịnh, các câu từ 8 tới 32, không có cấu trúc rõ ràng, nhưng bao gồm các đề tài sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa đi đầu lãnh đạo dân Israel trong sa mạc, cho tới khi họ được định cư trong vùng đất của nơi Ngài ngự, các câu 8 tới 11. Lạy Thiên Chúa, thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận, thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Trước mặt Thiên Chúa, đấng xuất hiện tại núi Sinai, trước mặt Thiên Chúa là Thiên Chúa của Israel. Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Hai câu 8 và 9 trong lòng cốt được tìm thấy trong bài ca của bà Deborah và ông Barak. Hai người đã hát lên bài ca này sau khi Gia-vê Thiên Chúa hạ nhục Gia-vin, vua Canaan, trước mặt con cái Israel. Bàn tay con cái Israel càng ngày càng đè nặng trên Gia-vin, vua Canaan, cho tới khi họ tiêu trừ được ông, như viết trong sách Các Thủ Lãnh chương 5, câu 4 và câu 5. Thân lạy Chúa, khi Ngài ra khỏi Sê-la, khi Ngài từ ruộng đồng Ê-đôm xuất phát, thì trái đất chuyển rung, các tầng trời tan chảy, mây cũng tan thành mưa, núi đồi chấn động trước nhan người là Thiên Chúa của Israel. Đi ra trước dân là kiểu diễn tả kỹ thuật quân sự, cho thấy người lãnh đạo đi trước đoàn quân và hướng dẫn họ xông trận. Đất rung chuyển, động đất cùng với nhiều hiện tượng thiên nhiên khác, ít nhiều kinh khủng, là cách miêu tả việc tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa trên núi Sinai, như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 16. Đến ngày thứ ba, sáng sớm có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Trời cũng tan chảy, song song với đất đã chuyển rung. Trong sách Các Thủ Lãnh chương 5 câu 5, văn bản còn nói rõ hơn, mây chảy ra nước và núi đồi chấn động. Thiên Chúa của núi Sinai là một kiểu nói riêng biệt chỉ có ở đây. Văn bản chương 5 câu 5 sách các thủ lãnh thì xác định Giave đấng của núi Sinai. Trong Thánh Vịnh 68 câu 18 nhắc đến Adonai đấng đến từ núi Sinai. Việc nhắc tới núi Sinai là nơi Thiên Chúa vén mở vinh quang của Ngài một cách tuyệt diệu, cũng giống như trong văn bản sách các thủ lãnh, cố ý gắn liền Thiên Chúa quyền năng của Israel với các việc kỳ diệu Ngài làm trong cuộc xuất hành của dân Do Thái, nhưng cũng cố ý gắn liền việc phụng tự dành cho Thiên Chúa tại Israel, trong đó biểu tượng là tại núi Ba-san các câu 16-17 và tại Jerusalem câu 30. Với cuộc tỏ hiện vinh quang trên núi Sinai như biểu tượng nơi ở của Thiên Chúa trên trời. Mưa dồi dào là kiểu nói có lẽ muốn ám chỉ mưa manna và mưa chim cút trong sa mạc Sinai mà Thiên Chúa làm để dưỡng nuôi và nâng đỡ dân Do Thái trong sa mạc thời xuất hành, như trình thuật trong sách xuất hành chương 16 các câu từ 4 tới 8, hay trong Thánh Vịnh 78 các câu 24 và 27. Đàn chiên Ngài vừa là từ ám chỉ đoàn vật, vừa ám chỉ đoàn người, ở đây là dân Do Thái, đặc biệt là kẻ khó nghèo. Thiên Chúa là đấng bổ sức cho người yếu đuối tiêu hao mòn mỏi và thương xót kẻ khó nghèo, khó nghèo vật chất và nhất là khó nghèo về tinh thần. Đề tài thần học thứ hai trong phần 2 của Thánh Vịnh 68 là việc đào tẩu của các vua quan và đạo binh của họ gần Ta-a-mắc và Megiddo, các câu 12 tới 15. Đức Chúa vừa tuyên sấm, cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi, vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài, phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm. Sao các ngươi nằm yên sau tường kín, khi cánh bổ câu rát bạc long lanh, cả bộ lông mượt mượt ánh vàng, khi đấng toàn năng dẹp chư vương tại đó, khi tuyết rơi đầy trên đỉnh San Môn. Vì văn bản bị hư hại nhiều, và các kiểu nói mập mờ khó hiểu, nên mọi cố gắng tái lập văn bản và giải thích ý nghĩa đều đáng khen, nhưng chỉ là các dự phóng không thuyết phục. Điều có thể ghi nhận ở đây một cách chắc chắn là văn bản ám chỉ lời của Thiên Chúa trong câu 12, việc trốn chạy của các vua với các đạo binh của họ và việc phân chia các chiến lợi phẩm, câu 13, các vật bằng bạc và bằng vàng, câu 14. Và sau cùng, sự tham dự của Thiên Chúa vào trong trận chiến, câu 15. Sự tương tự giữa Thánh Vịnh và bài ca của bà Deborah, chương 5 sách các thủ lãnh, cũng như việc nhắc tới chi tộc Zabulon và Naphtali là hai chi tộc đã chiến thắng tướng Sisara như kể trong hai chương 4 và 5 sách các thủ lãnh, khiến chúng ta có lý để nghĩ tới trận đánh nổi tiếng này, trong đó việc can thiệp của Thiên Chúa xuất trận, được nhắc tới nhiều lần. Chúa cho lời nói có lẽ ám chỉ lời tiên tri của bà Deborah, qua đó bà thông truyền cho ông Barak quyền của Thiên Chúa quy tụ quân binh Israel trên núi Tabor cùng với việc bảo đảm chiến thắng cho dân Chúa. Vua của các đạo binh, bài ca của bà Deborah trong sách các thủ lãnh nói tới các vua và sự vội vã tháo chạy của họ trước quân binh Israel. Phụ nữ, sự trang điểm của nhà không có nghĩa rõ ràng. Có lẽ vì là phái đẹp, nữ giới được coi như yếu tố trang điểm của gia đình trong mọi nghĩa của nó. Họ chia nhau chiến lợi phẩm. Đề tài chia chiến lợi phẩm trong bài ca của bà Deborah quy chiếu một cách châm biếm về tướng Sisara bị một phụ nữ giết chết trên đường trốn chạy. Trong sự tưởng tượng thi văn, bà Deborah khiến cho một trong các bà vợ của tướng Sisara, người vợ khôn ngoan nhất, chờ tướng quân chiến thắng trở về từ trận địa đã nói, chắc họ đang chia nhau chiến lợi phẩm, một bé gái rất mềm mại cho mỗi vị chỉ huy và các nhiễu điều sặc sỡ cho Sisara. Nhưng sự thật không phải như thế, vì tất cả họ đều đã tiêu vong. Sao các ngươi nằm im trong tường kín, đã là một câu mà bà Deborah hỏi những người hèn nhát không dám xung phong ra trận địa để tiêu diệt quân thù. Khi cánh bổ câu rát bạc long lanh, cả bộ lông mượt mượt ánh vàng, hoàn toàn tối nghĩa. Khi đấng toàn năng dẹp chư vương tại đó, sát đai là tên gọi được gán cho Giave Thiên Chúa, cũng giống như các tên gọi đấng đẳng vân, đấng tối cao, nó mang dấu vết truyền thống tôn giáo văn chương của dân tộc Canaan. Khi tuyết rơi trên đỉnh Selmon, có thể là một biến cố thật sự xảy ra, hay là có nghĩa tỏ hiện vinh quang như trận mưa đá rơi trên quân thù của ông Giô-suê khi họ chạy trốn về Beth-horon. Bài ca của bà Deborah cũng dùng nhiều kiểu nói ám chỉ việc tham dự của trời vào trận đánh chống lại tướng Sisera. Từ trời cao tinh tú giao tranh, từ quỹ đạo tinh tú chống lại Sisera. Selmon có nghĩa là núi đen. Trong địa lý kinh thánh, người ta chỉ biết có một núi Selmon gần Sikhem, có lẽ là núi Ebal. Bối cảnh địa lý là miền Bắc, nên cũng có thể nghĩ tới các núi đá Bazan màu đen vùng Hauran, mà nhà địa lý Ptolomeo gọi là Asalmanos. Núi thần linh, tức là núi của Thiên Chúa, và là núi rất cao. Núi Bashan là vùng Bắc Transjordania. Ngọn núi rất cao, ngọn núi có các đỉnh cao, nếu hiểu theo nghĩa địa lý, thì đó phải là núi Hermon có đỉnh cao tới 3.000 mét, phân chia miền Bắc là vùng Bashan với các vùng khác. Nếu không hiểu triệt để theo nghĩa địa lý, thì đó là núi Geben Rus nằm về mạn đông nam trong cùng vùng này. Ngọn núi mà Thiên Chúa đã chọn trong bản duyệt Jerusalemitana của Thánh Vịnh, núi này là núi Sion, nhưng trong bản duyệt chính có lẽ trước thời vua David, nó phải là một ngọn núi khác, phải tìm ở miền bắc đất Palestina, được gọi là núi Bashan. Theo cùng một cách thức như núi Safon của các văn bản tiếng Ugarit và Olympo trong thần thoại Hy Lạp. Vài nhà chú giải nghĩ rằng đó là núi Tabor, có vai trò quan trọng trong trận chiến chống lại Sisera, không phải chỉ trên bình diện chiến thuật mà cả trên bình diện chính trị và tôn giáo nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.